Ông có thể cho tôi biết cái phản ứng của ông, cái cảm nghĩ của ông khi về vấn đề ngôn ngữ đó. Khi ông tại tại nơi ông làm việc, vì ông may mắn ông có người và chị ông bảo trợ cho ông, thành thế cho ông cảm thấy cái sự vấn đề ngôn ngữ là một trở ngại lớn khi trong cuộc sống gia đình của ông.
Là khi mà tôi bước chân tới nước Mỹ này thì là riêng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ vấn đề, và tôi biết chắc chắn là ngôn ngữ là một trở ngại lớn nhất cho tất cả những người ngoại quốc khi đặt chân tới nước này. Và khi mà ở anh chị tôi thì là ở nhà cùng một ngôn ngữ với nhau, tôi cảm thấy rất là thoải mái, có những dịp vui buồn tâm sự lẫn nhau thì là tôi rất là thoải mái. Đó là điểm lợi nhất cho tôi, là gần như là những điểm an ủi mà sau những giờ làm việc về á, là mình có người để mà nói, để thông cảm, để hiểu mình. Nhưng mà có một cái trở ngại mà tôi thấy cái điểm lợi như vậy nhưng mà cũng có điểm hại, là chính ra là ở tại nhà mình cứ sử dụng mãi cái ngôn ngữ chính của mình mãi, mình không biết tới chừng nào mình mới thông được cái ngôn ngữ thứ nhì là anh em ở đây. Nhất là tôi thấy là trở ngại quá nhiều trong vấn đề khi mà tôi đi làm việc cũng vậy nữa, là khi mà anh em mình chưa nói thông thạo tất cả những điều gì mình muốn diễn tả không thể diễn tả được hết. Đôi lúc nó bập bẹ được vài tiếng, đôi lúc phải diễn tả bằng tay, có lúc những người Mỹ ở trong đó hiểu, có lúc không. Mình cảm thấy gần như là cái đôi là cái thấy lúc nào mình cũng bị gò bó, lại lại thuộc lúc nào cũng sợ sệt đủ hết mọi cách hết. Thế thì tôi thấy là mình khi mà ở với người Việt Nam thì là cũng có điểm lợi đó, có điểm hại đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng nếu mà một người mà ở tại Việt Nam khi mà qua đây, thời gian đầu tiên tôi nghĩ là tốt nhất là nên sống với một người Mỹ trước. Sau khi mình thông là anh văn rồi thì mình sống chung người Việt rất là dễ dàng, không hề khó khăn hết. Nhưng mà thường thường là ai cũng không ai chịu khổ trước, sướng sau. Vậy thì muốn thà sướng lúc nào ngay lúc đó. Nhưng mà hiện tại theo tôi nghĩ sống như vậy rồi thì vấn đề mà anh văn lúc nào nó cũng gây một cái sự phiền phức cho mình rất là nhiều.
Cái ông ở với lại gia đình bà chị của ông, người Việt Nam, ông nói tiếng Việt Nam, ông sống Việt Nam, ăn cơm Việt Nam, thế thì ông không thấy được cái sự thay đổi về cái phong tục đối với từ người Việt Nam qua người Mỹ. Ông nghĩ cả cảm nghĩ của ông thế nào là trong đầu trường hợp của ông khi mà ông không ở với bà chị ông, nếu mà ông là một có người bên so, có người bà chợ ông là người Mỹ, thì ông cảm nghĩ ông thế nào với sự thay đổi đó về cái phong tục của cuộc sống của ông, từ xã hội Mỹ qua xã hội Việt Nam, từ xã hội Việt Nam qua xã hội Mỹ?
Thì là khi mà tôi ở đây với công so là một người Việt Nam, về tất cả những sự phong tục tập quán thì là mọi thứ đều không hề thay đổi hết. Vì vậy khi mà mình sống gần như là khung cảnh cũ của mình này, thì theo tôi thấy là nếu mà trường hợp mà tôi ở với một công so người Mỹ thì là chắc là gặp rất nhiều trở ngại, lớn nhất là về trở ngại nhiều vấn đề phong tục tập quán hoặc là những cái vấn đề ăn uống trở ngại kinh khủng nữa. Nhất là người Việt Nam nó quen dùng đũa quen á, khi mà sang dùng cái đĩa cái dao nó gây lóng cóng, nó trở ngại rất là nhiều. Và cái nhất là cái vấn đề mà người Việt Nam chúng tôi phong tục rất là phong tục từ ngàn xưa lại rất là biết kính biết nhường trên dưới.
Trong trường hợp, tôi đặt trường hợp đây là thí dụ, ông nói rằng trong tương lai ông sẽ tìm cách kéo vợ con qua về sống bên Mỹ, thì cuộc sống của ông tại Việt Nam, người vợ đối với người chồng, người chồng cái bổn phận người chồng đối với người vợ, và bổn phận của con đối với cha mẹ như thế nào theo cảm giác riêng của ông khi ông sống ở Việt Nam?
Là tôi trở lại vấn đề đối với một cái gia đình người Việt Nam, thì đối với một gia đình người Việt Nam lúc trước kia đó, khi mà có vấn đề mà kinh tế chưa gặp khó khăn đó, thì là người chồng gần đúng như một cái cột trụ của gia đình ấy. Thì bổn phận của người chồng là lo làm việc kiếm kế sinh nhai, lo tất cả cho gia đình. Còn người vợ ở nhà chỉ có vấn đề lo nội trợ và lo chăm sóc con cái. Nhưng mà về sau này cái vấn đề mà kinh tế dần dần gặp trở ngại khó khăn thì đa số là vợ chồng ai cũng phải làm hết. Nhưng mà cái vấn đề làm người Việt Nam lại khác ở Mỹ nhiều. thường thường là người chồng hoặc ở trong quân đội hoặc là công chức ngoài hoặc là một cái số việc tư nào đó thì là cũng làm một ngày 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng gì đó. Nhưng mà thì người vợ chỉ làm những việc đa số như buôn bán hoặc là những người mà vấn đề mà có vấn đề chút ít về văn hóa, học làm những văn phòng nó nhẹ nhàng. Rồi một về số thời gian đó để lo chăm sóc nhà cửa hoặc là dạy dỗ coi sóc con, chăm sóc con cái rồi thôi. Nhưng mà khi mà qua có một cái xã hội Mỹ như vậy thì là tôi thấy gần như là ở bên Mỹ với nam nữ rất là bình đẳng, vì thế nên là cái việc làm ai cũng như ai hết, người chồng cũng làm như vậy, người vợ cũng làm như vậy được, con cái thì là gửi người khác nuôi, thì tôi thấy vấn đề cái vấn đề cái tình cảm gia đình nó gần như nó không có thấm thiết và ràng buộc gần như giống như người Việt Nam.
Cái trường hợp là trường hợp thí dụ và con ở bên này phải không, thì phản ứng của ông thế, như thế nào đối với người vợ có sự thay đổi và con ông bị mỹ hóa quá?
À, thật sự mà nó may mắn mà vợ con tôi được, gặp mặt lại vợ con tôi tại đây, thì là dần dần lấy nhiên là khi mà mình nhập nhập gia tùy tục, nhập nhập gia tùy khúc, và khi mình sống một trong xã hội như vậy bắt buộc mình cũng phải gần như là cố gắng thay đổi để cho thích hợp với xã hội mới, nhưng mà không hẳn là hoàn toàn chúng ta bỏ hết tất cả những cái phong tục tập quán như lời nói của người Nam cũ, nhưng mà chỉ thay đổi một số cái, như là nhất là vấn đề làm việc. Thì lẽ nhiên ở sống trong xã hội này là người nào làm nuôi người đấy, lẽ nhiên là hai vợ chồng cũng phải đều đi làm hết, và con cái thì là cũng như mọi gia đình khác cũng phải về nhà trẻ. Nhưng mà lúc nào tôi cũng nghĩ là con cái tôi phải hoàn toàn người Việt Nam chứ không phải là người Mỹ được, từ ăn uống cử chỉ tất cả mọi cái đều là người Việt Nam hết, và bắt buộc phải nói tiếng Việt chứ không nói tiếng Mỹ ở nhà. Khi mà có thể nói là ra ngoài đường khi mà nó học hành chung đụng với bạn bè Mỹ thì nó tiếng Mỹ thì không sao hết, nhưng mà khi về tới nhà là phải nói tiếng Việt Nam, và tất cả mọi cái cử chỉ hành động và những phong tục tập quán đều phải là người Việt Nam thuần túy hết. Thật sự là rất là đau lòng khi mà thấy một cái đứa trẻ con người Việt Nam không biết một tiếng mẹ đẻ là cái gì cả, mà nhiều khi bố mẹ là hãnh diện vì cái đứa nhỏ con đứa nó đến Mỹ. Tôi thấy vấn đề đó là rất là sai lầm.
Ông thấy ông nghĩ thế, cảm nghĩ của ông thế nào với cuộc sống của người Việt Nam sống chung với nhau mà không có đám cưới, ly dị như là người Mỹ? Tôi muốn nói là họ bị mỹ hóa quá.
À, cái vấn đề trai gái, vấn đề như vậy thì tôi thấy tôi không biết, tôi phải là vì lệ thuộc quá nhiều cái về cái những cái việc cổ truyền đúng không, nhưng mà tôi thấy vấn đề trai gái thì tôi nghĩ là tự do cũng tốt, nhưng mà đừng có quá chớn nhiều cái này. Tất cả những cái gì đồng ý rằng cái thời buổi bây giờ không có thể nói là con gái phải là thuộc cha mẹ quá nhiều, hoặc là cha mẹ đặt đâu con người đó thì vấn đề nó xưa quá rồi. Nhưng mà ít ra là cũng cho tự do, nhưng mà tự do trong giới hạn, cái gì cũng vậy, không thể nào mà quá mức được. Cưới hỏi phải có, và nhất là chấp không thể chấp nhận được vấn đề mà một cái cặp trai Việt Nam rồi sau khi bồ bịch nhau một thời gian ngắn, lấy nhau rồi thì một vài tháng sau lại ly dị, thay chồng đổi vợ như thay áo đổi quần nữa, thì tôi cái này tôi không có chấp nhận được như vậy. Rồi khi mà đã chọn là vợ chồng là phải hợp ý tâm đầu, sống là một thời gian lâu dài. Nếu mà ví dụ về sau mà thời gian lâu dài mà ly dị nhau thì là không nói gì, nhưng mà đừng khi nào mà tôi thấy vấn đề là cảnh cưới sống vài tháng lại thay lần, thấy gần như cái trò đó thấy khó coi lắm.
Có những cái sự thay đổi về cuộc sống của ông hiện tại không? Ông tôi muốn nói là việc làm, giấc ngủ, giờ giấc ăn uống của ông, nó tổng quát tất cả vấn đề thể thao nữa.
À, theo ý ông là muốn hỏi cái sự thay đổi khi đang từ Việt Nam cái sinh hoạt như nào, qua Mỹ sinh hoạt như nào. Theo tôi thì tôi khi mà tôi qua Mỹ thay đổi gần như là mọi thứ hết, nhất là việc làm. Trước tiên là đang việc làm. Trước khi mà tôi còn ở trong quân đội, gần như là chúng tôi ngoài những cái những cái giờ mà làm cái công tác của mình, cái nhiệm vụ của mình, lo tình dương, lo việc này việc kia, hoặc là lo cắt đặt những nhân viên làm việc ấy, thì gần như chúng tôi rất là chỉ bị gò bó một phần vì kỷ luật quân đội thôi, nhưng mà việc làm rất là thoải mái, không có nặng nhọc như là ở bên này. Khi mà tôi qua Mỹ thì cái việc làm gần như là thấy con người giống không khác là một cái máy gì hết, ăn uống vội vàng, đi đứng hấp tấp, gần như chúng tôi không còn một cảm thấy một cái thời gian nó rảnh rỗi. Là thời giờ tuy qua quá mau thật, nhưng mà tôi thấy là ở đây tuy đầy đủ vật chất, nhưng mà về tinh thần, khi tôi so sánh giữa cuộc sống hiện đại ở Mỹ với cuộc sống của chính bản thân tôi trước năm 75, thì tôi thấy tôi rất là nhớ những cái khoảng thời gian tôi sống khi trước. Ban ngày ở Việt Nam phải làm việc mệt nhọc, tối con phải dám đi chơi đây đi chơi đó, nhưng mà ở Mỹ thì đặc biệt là không. Sau cái giờ làm việc rồi, ở sở về rồi là phải làm sao mà sau khi coi TV xong là phải vô giường ngủ ngay để có sức ngày mai làm việc. Bởi cách làm việc của Mỹ nó khác hẳn đến Việt Nam. Và Việt Nam làm có thể làm vừa có thể tà những sức được, nhưng mà Mỹ là gần như làm là vô hụt, làm như trâu như bò, là đúng giờ đúng giấc, cứ nghe tiếng rang là nghỉ, tiếng rang lại ngồi làm, để ăn trưa cũng vậy á. Ở Việt Nam có thể một bữa ăn tôi kéo dài khoảng nửa tiếng, một tiếng, ngồi còn nói chuyện bạn bè được. Ở đây là làm sao mà ra thì nuốt cho thật lạ, nghỉ ngơi một chút xíu rồi làm tiếp.
Tôi là ông nói ông cũng cảm thấy thoải mái khi bước cuộc việc làm ở trên đất Mỹ.
Đúng, thật sự là cuộc sống ở đây á, là vật chất thì là quá, phải gần như nó là quá dư thừa, nhưng mà cái thoải mái của con người không có. Tự do có, tất cả đều có hết, nhưng mà con người đã cảm thấy mình thoải mái hay không qua việc làm hoặc qua những sinh hoạt hàng ngày không, ở đây không có.
Thế ông có nhớ những kỷ niệm cũ khi ông ở Việt Nam không?
Gần như là ở đây ngày nào là tôi nhớ đến kỷ niệm của Việt Nam ngày đó. Gần như là tất cả tôi đều nhớ rất nhiều Việt Nam. Một điều, chỉ có một điều mà tôi không muốn nhớ, mà gần như là tôi không khi nào muốn nhớ tới, đó là cái chế độ cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Gần như là nghĩ tới vấn đề một cái nón cối hoặc cái áo vàng ở Việt Nam, gần như là ghét cay ghét đắng, không nghĩ tới. Nhưng mà tất cả những làng mạc, xóm làng thân yêu, hoặc là những đường hẻm ngõ ngách, hoặc là những cái sinh hoạt hàng ngày ở Việt Nam, nhất là những vào ngày thứ bảy chủ nhật, trai gái dắt nhau đi chơi trên những con đường phố Sài Gòn, tôi nhớ rất là nhiều. Và nào vào những ngày dịp lễ Giáng sinh và Tết thì đường phố đều là đông đúc vui vẻ, nhưng cuộc sống đây thì không có, ngày nào cũng như ngày đó hết.
Vậy ông có cảm thấy là ông thỏa mãn, vui vẻ khi sống trên đất Mỹ?
Thật sự là tôi cũng chả thấy thoải mái, chả thấy vui sướng gì đó, vì một cái hoàn cảnh đất nước tôi không có tự do, tôi phải bước chân ra đây, chứ thật sự là tôi không có khi nào tôi muốn rời khỏi nơi Việt Nam khi mà đất nước tôi cái lúc trước trong chế độ cũ. Chứ còn hiện tại khi chế độ bây giờ, chế độ cộng sản bây giờ thì là gần như là đúng như những người trước nói đấy, con chó, con mèo, con đèn nó đi hết chứ không phải là người. Thì dù đang ở đây, tuy là tôi nghĩ nó không thoải mái gì nhưng tôi cũng chấp nhận, nhưng mà đó là nước được tự do. Thì đó là cái kiến tôi đã tìm thấy được tự do của chính bản thân tôi, và cho tất cả những người đang bị kềm kẹp dưới gông cùm của cộng sản trên thế giới, tất cả ai cũng muốn tự do hết. Nhưng mà cái sự thay đổi giữa hai cái môi trường khác nhau, từ một nơi này qua nơi khác, thì bắt buộc nó phải có những cái sự bỡ ngỡ. Và tôi hy vọng là có lẽ tuy bây giờ không thích thật, nhưng mà thời gian lâu dài dần dần mình sẽ quen, thì cũng như người Mỹ cũng ăn, cũng ngủ, cũng làm việc mọi thứ y như người ta hết.
Tôi có hỏi về cái cảm giác của ông khi ông nghĩ thế nào trở về Việt Nam?
Mà gần như là bây giờ, không những đó là cái cảm nghĩ của riêng tôi, mà tôi thấy đa số người Việt Nam ai cũng vậy. Khi mà mình đã rời nước mình rồi, mình mới nhớ nước mình, nhất là mình đi, mình không ngày nào trở về hết, là lúc nào cũng mong muốn ngày trở về. Chúng tôi những người Việt Nam sẽ khác hẳn những dân tộc như Phi hoặc là Philippines hoặc là những dân tộc khác, khi mà sống cư trú trên nước này là họ có thể trở về nước họ du lịch hoặc là gì. Nhưng mà riêng chúng tôi đi gần như là nghĩ không có ngày trở lại, nhưng mà đâu ai cũng mong muốn có ngày được trở về lại quê nhà hết. Nhưng mà với điều kiện chúng tôi trở về quê nhà gần như là trên đất nước tôi không có còn một bóng dáng một tên cộng sản nào hết.
Ông nhìn thế nào khi ông trở thành một công dân Mỹ?
Vấn đề bà trở thành công dân Mỹ thì là bây giờ chính là tôi mới đặt chân trên Mỹ khoảng chừng cỡ 7 tháng nay. Thì tôi vấn đề đó tôi không kịp nghĩ tới, hoặc nếu mà có nghĩ tới chăng nữa, khi mà mình là một người Việt Nam, chúng tôi ở đây khi mà trở thành công dân Mỹ thì thật sự nó cũng có những một số quyền lợi đó, nhưng mà thật sự chính bản thân tôi cũng thấy buồn khi mà coi như là mình đang từ một người Việt Nam đổi hẳn thành một người công dân Mỹ. Tôi không có, chứ hẳn là đã là một cái chuyện vui đối với tôi.
Nếu thì đặt trường hợp thí dụ vài con ông ở đây thì ông nghĩ thế nào, nhìn thế nào khi mà con ông trở thành công dân Mỹ?
Thì như tôi đã nói rồi, như tôi đã vừa nói chuyện về hồi nãy, thì là chính bản thân tôi có lẽ nếu mà khi mà trở thành công dân Mỹ thì có lẽ cũng không buồn cũng không vui. Thì con cũng vậy, khi mà con mới trở thành công nhân ấy tôi cũng chả có vui sướng gì hết. Khi mà đứa con mình là người Việt Nam, khi mà lớn lên thành một người Mỹ tôi cũng chả thích thú gì hết.
Nhưng mà có một sự khác biệt là cái thế hệ của ông khác với thế hệ con không? Cái thế hệ của ông có thể vì ông ảnh hưởng cái xã hội Việt Nam quá nhiều. Thế hệ của con ông khi nó qua đây còn bé, quá bé, thì họ sống với đứa con của ông nó gần với lại xã hội Mỹ nhiều hơn là xã hội Việt Nam. Thành thử sẽ họ sẽ bị con, chúng tôi muốn nói là con của ông sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thì khi đó ông có buồn hay không buồn hay là cũng thế thôi?
Cái vấn đề mà vợ con thì là gần như là đặt đấy là chỉ nói chuyện vấn đề mà mình nói chuyện qua, là tôi mong muốn có ngày gặp vợ con thôi, nhưng mà tôi cũng không biết có gặp được hay không, nhưng mà chuyện này tôi cũng nói luôn. Thì là có thể là những người lớn tuổi như tôi khi là cũng trên 30 tuổi rồi, thì thế nên là mình đã ảnh hưởng của cái xã hội Việt Nam quá sâu sắc rồi. Khi mình thay đổi đột ngột, khi mà thay đổi một cái qua một cái nơi này khác thì là gần như bị ảnh hưởng cũ quá nhiều rồi. Tôi có những quan niệm gần giống như là những quan niệm ăn sâu vào đầu óc rồi. Vì thế nên có thể nói là tôi không thích khi mà tôi trở thành công dân Mỹ. Có thể là tôi vui sướng nhiều, nhưng mà những lúc bé con, những đứa nhỏ thì nó qua đây từ bé thì là trước mắt nó chỉ nhìn thấy những khung cảnh chung quanh xã hội Mỹ, rồi là sinh hoạt như thế nào, những đời sống như thế nào. Những đứa bé nó không có thấy một tí gì về vấn đề mà những sinh hoạt ở Việt Nam hoặc không cần người Việt Nam hết. Thì có thể nó lớn lên nó rất là dễ hòa đồng rõ ràng, chứ không phải dễ nữa. Hòa đồng thì là có lẽ là nó rất là thích thú khi mà trở thành người công dân Mỹ. Nhưng mà riêng cha mẹ chúng nó khi mà bị hấp thụ khi mà ở Việt Nam rồi, đã bị vấn đề gần như là cái vấn đề mà xã hội Việt Nam đã nhập vào cái đầu óc quá nhiều rồi. Vì thế nên cha mẹ nó không sung sướng, nhưng mà có lẽ với đứa trẻ họ nó sẽ sung sướng khi mà trở thành công dân Mỹ. Và tôi cũng không có thích cái vấn đề mà khi mà cha mẹ mình nhìn một đứa bé mà lớn lên hoàn toàn Mỹ hóa, chắc chả ai vui lòng gì hết. Chỉ ngoại trừ những người vô ý thức khi mà thấy con mình hoàn toàn Mỹ hóa.
Tôi muốn nói về tương lai của ông. Ông ở trên đất Mỹ thì cảm giác của ông thế nào? Nói với tương lai của ông trên đất Mỹ này.
À, đối với tôi ở trên đất Mỹ này, khi mà mình bước chân tới đây giống như là mình là một đứa bé mới chập chững bước đi, bắt đầu đi từng bước một. Thì bắt đầu khi mà đi vững rồi thì cũng phải có lo một cái tương lai vững chắc. Khi ở Việt Nam trong chế độ cộng sản thì gần như là chả có hoạch định tương lai nào hết đó. Tương lai mình làm con số không to tại bố, gần như là một cái đêm tối mịt mùng nữa đó. Nhưng mà qua đây rồi, nơi một cái nơi xứ tự do này, bị bắt buộc là dù lớn hay bé gì mình phải lo tương lai cho đời mình. Tôi cũng mong rằng sau một thời gian mà suy nghĩ tôi được khá hơn xíu thì tôi sẽ đi học hỏi thêm, hoặc là kiếm những người thích hợp hơn để mình học học cho thành cái nghề mình mong muốn, và mình có thể đi kiếm những cái việc làm có thể nó khả quan tương đối hơn và đúng với khả năng của mình hơn.
Nói như vậy tức là đối với việc làm hiện tại của ông có cảm thấy thích thú khi làm việc này không, làm vì hay là vì miếng ăn nó bắt buộc phải làm, hay là ông không có một cái sự chọn lựa khác vì vấn đề sinh ngữ, không thể kiếm được việc khác ngoài việc này mà ông phải làm?
À, theo tôi nghĩ như vậy thì ngoại trừ những người có những ngành chuyên môn là họ theo học từ bé đến lớn, hoặc là những người có những ngành chuyên môn khác nữa thì họ thích thú ngành của họ. Khi bắt đầu khi một người mà ngoại quốc tới đây nhảy ngang vào một cái chân vào như vậy, chắc chắn là chả ai đúng là thích cái nghề nào hết, tại mình chưa có tìm được cái chỗ đứng của mình. Bắt buộc là đầu tiên mình phải tiến từng bước từ dưới lên trên. Đầu tiên làm sao? Thứ nhất là mình qua đây, khi mà một người tị nạn tới đây, việc đầu tiên làm sao mà mình phải cố gắng kiếm một cái việc làm. Thứ nhất là tự nuôi sống bản thân mình, thứ hai là để không có ỷ lại ăn bám vào cái quỹ xã hội của Mỹ, để đánh tan tất cả những cái dư luận không tốt của người Mỹ đối với Việt Nam trước tiên đã. Rồi từ đó sau một thời gian gần như là quen đường quen nước rồi thì bắt buộc mình phải kiếm một cái đường hướng khác, là mình đi đâu thể nào mà cái việc làm đầu tiên tôi nghĩ chắc chả thích hợp ấy. Chính là người Mỹ cũng vậy, chính là người Mỹ ở đây cái việc làm họ đổi một năm rồi ba bốn công việc, thì người Việt Nam đây cũng gần như vậy, chính tôi cũng vậy thôi. Cái bước tạm thời mình phải đi đi dần dần từ dưới lên trên, thì sau bước thứ một mình đi được rồi thì bắt buộc mình phải ra bước thứ hai, đâu phải đứng ở một chỗ được.
Thế ông có một ý định nào cho công việc ở trong tương lai của ông không? Ông sẽ làm việc gì không?
Hiện bây giờ tôi cũng có ý định nhiều lắm nhưng mà không biết cái sức mình có thể làm được hay không. Cái trở ngại lớn nhất của tôi gần như là đã nói nhiều lần, cái này đó là sinh ngữ. Thật sự qua đây gần như là thật sự chưa biết đó là người nào mình thích hợp hết, nhưng mà có lẽ mình phải theo cái đà tiến của xã hội, thì là theo tôi nghĩ bây giờ có những người rất là thích hợp với xã hội, gần như là computer hoặc là electronic. Các là những cái ngành nghề mà hiện giờ đã xã hội Mỹ đang cần rất nhiều, thì làm sao mình có phải cố gắng theo ngành đó. Nhưng mà tôi không biết cái sức của tôi có thực hiện nổi không, vì trong vấn đề trở ngại quá lớn về sinh ngữ. Và tôi nghĩ là nếu mà một thời gian dài thì là tôi cũng có thể cố gắng, nếu mà cố gắng của mình cũng hy vọng được thành công nhé, người không. Nhưng mà có lẽ thời gian lâu quá lâu chứ không phải là sớm như là mình mong muốn được.
Ông muốn nói thời gian quá lâu là bao lâu?
Tôi phải 5 năm, 10 năm.
Ông nghĩ học tiếng Mỹ khó như vậy hay sao?
Theo tôi nghĩ gần như là không biết riêng đối với ai thì là dễ nhưng đối với ai khó, gần như là bắt căn bản từ đầu ngay tại còn ở trung học Việt Nam vậy đó. Cái nền giáo dục về sinh ngữ của Việt Nam đưa một điểm rất là tai hại. Học sinh học thứ nhất là chỉ có chữ, thứ nhì là trước khi mình nói một câu là mình phải dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh, sau khi nghe một cái câu tiếng Anh dịch giữa tiếng Việt rồi mình muốn trả lời phải dịch từ Việt tiếng Anh. Thứ nhất đó là làm người ta mất đi cái phản ứng tự nhiên, cái gần đó gần gần như là phản xạ của người, nghe một tiếng mình trả lời liền. Thì là cái nền giáo dục của Việt Nam về sinh ngữ đó làm mất gần như là tất cả các học sinh Việt Nam khi mà trở ngại lớn lao về sinh ngữ hơn là các cái nước khác trên thế giới, là vì vấn đề lưỡi học như vậy. Chỉ chú trọng nhất là văn phạm của người, cách nói cũng ít, rất ít xài. Nhất là Việt Nam cái thời mà Mỹ ở Việt Nam thì mà họ còn sử dụng sinh ngữ nhiều, chứ về sau này khi mà Việt Cộng mà nó chiếm đến Việt Nam rồi á, vấn đề sinh ngữ cũng có học á, nhưng mà học để đó chả xài ấy. Và thứ nhì là cái môn sinh ngữ ở trong vấn đề trung học không được đặt nặng mấy, là vì khi mà học sinh ở trung học lúc nào cũng lo đặt nặng các cái môn chính của mình hơn là môn sinh ngữ. Sinh ngữ chỉ là môn phụ mà thôi.
Trong thời gian mà cộng sản nó chiếm Việt Nam thì cái ngôn ngữ nào mà ông thấy chính ngoài tiếng Việt Nam?
À, cái vấn đề đó cũng khó trả lời, tại vì sau một cái thời gian mà 3 năm tôi cải tạo về thì lúc đó lúc nào đó cũng lo đi cái đứng không đâu mà nghĩ tới vấn đề ngôn ngữ nào chính. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chính tại Việt Nam tiếng Anh vẫn còn thông dụng hơn những tiếng khác nhiều, vẫn còn là một thứ chữ mà dùng sau tiếng Việt Nam, tuy mà gần như chả thấy ít thấy người xài đó, nhưng mà ở trong các trường học đó vẫn dạy sinh ngữ chính là tiếng Anh nhiều nhất.
Chứ họ không dạy sinh ngữ nha.
Sinh ngữ Nga thì là có lẽ cũng có, thì theo tôi biết là có nhưng ngoài chỉ ở ngoài Bắc hay miền Nam rất ít.
Chúng tôi cảm ơn ông Cầu đã bỏ mình như thế giờ để
cũng không có chi cảm ơn ông.